Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Tống Vy Vy có tên Truyền kỳ về tướng Washington, phần 13. Trận chiến ở Assunpink Creek, bài do Tùy Phong biên dịch theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Quân lương. Lời thỉnh cầu của tướng Washington đã được các binh sĩ tiếp nhận như một sự khích lệ. Mỗi binh sĩ sẽ nhận được số tiền lương là 10 đô la. Lúc đó, tướng Washington đã khẩn thiết nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn tốt và cũng là một trong những người ký tuyên ngôn độc lập, thương nhân giàu có Robert Morris ở Philadelphia. Đây là một khoản tiền rất lớn, nhu cầu lại cấp thiết, nhất định phải có tiền mặt ngay. Ông Morris là người được Quốc hội đặc biệt chỉ định để chịu trách nhiệm cung ứng vật tư quân sự. Trên thực tế, rất nhiều lúc đều là ông tự mình chi trả. Lại nói, nhiều năm sau chiến thắng của cuộc chiến giành độc lập, Quốc hội vẫn bận rộn phân bổ các khoản nợ. Điều này cho thấy tình hình tài chính trong cuộc chiến là rất khó khăn. Đối với quốc gia tuyên bố độc lập giữa tiếng súng này, Quốc hội không có quyền thu thuế. Vì vậy, căn bản là không có đủ nguồn lực tài chính để cung cấp cho lục quân lục địa. Do đó, trong cuộc chiến giành độc lập, bên cạnh cuộc chiến quân sự, việc nghĩ cách cho đội quân này tồn tại là một gánh nặng khác mà tướng Washington cần phải gánh vác. Lần này, ông Robert Morris vừa thanh toán chi phí cho các nhân viên tình báo, thì nhận được thư khẩn của tướng Washington, đề nghị một khoản tiền để trả cho tất cả những binh sĩ ở lại. Ông Morris không có thời gian để thở, lại gõ cửa khắp nơi trong cơn mưa tuyết để thu xếp tiền. Ông tìm được một người bạn là thương nhân của giáo hữu hội ở Philadelphia và cố gắng vay nhiều nhất có thể. Cuối cùng, vào ngày đầu tiên của năm 1777, ông đã đem tất cả số tiền cần thiết gửi đến trước doanh trại của tướng Washington. Trong suốt cuộc chiến giành độc lập, ông Morris luôn là người trung thành ủng hộ tướng Washington và lục quân lục địa, đáp ứng mọi yêu cầu và không bao giờ đòi hỏi tướng Washington hồi đáp. Trong khi ông Morris đang thu xếp tiền, tướng John Cadwalader và lực lượng dân quân Philadelphia của ông đang đóng quân ở bên kia sông, kiên trì kêu gọi một cuộc chiến khác. Mong muốn mạnh mẽ của nhóm người này về một trận chiến oanh liệt cuối cùng cũng thành hiện thực. Tướng Washington đã dẫn đầu lục quân lục địa một lần nữa vượt sông Delaware và bắt đầu chuẩn bị cho trận Trenton không thể tránh khỏi lần thứ hai này. Tướng John Cadwalader cũng lãnh đạo lực lượng quân dân của mình. Ông nhận lệnh bày binh bố trận bên bờ Assunpink Creek, một yếu địa quân sự đang tranh chấp. Assunpink Creek là một nhánh sông nhỏ uốn khúc giữa các thung lũng và rừng rậm của tiểu bang New State, đi qua Princeton rồi hợp lưu với sông Delaware ở thung lũng Trenton. Ở nơi hợp lưu có một cây cầu đá bắc qua thung lũng, một yếu địa phòng thủ bất khả chiến bại. Lại nói, vào ngày 2 tháng 1 năm 1777, khi tướng Cornwallis dẫn đầu đội quân tinh nhuệ gồm hàng vạn quân đến Princeton, trời đã xế chiều. Trên đường, quân Anh bị lục quân lục địa trong rừng phục kích. Pháo binh của quân Anh nhắm vào rừng cây bắn phá dữ dội hơn nửa giờ. Trận chiến vậy là đã khai màn. Tướng Cornwallis phải bao vây chặt chẽ Trenton, hình thành một vòng vây. Sau khi quân Anh đến Assunpink Creek, hai bên đã giao chiến, lính phóng lựu của Anh thay phiên xung trận, cố gắng chiếm lấy cây cầu đá. Mặt khác, lục quân lục địa ở đầu bên kia tập trung hỏa lực nhắm vào quân địch, bảo vệ cây cầu đá. Nơi này thủ dễ mà khó công, quân Anh liên tục bị bắn gục ở đầu cầu. Máu tươi nhuộm đỏ cây cầu đá và dòng nước bên dưới. Các tài liệu lịch sử cho những người trong cuộc trên chiến trường ghi lại cũng khiến người đọc vô cùng chấn động. Khi trời tối dần, tướng Cornwallis ra lệnh dừng cuộc tấn công, đóng trại tại chỗ và sáng mai mới chiến đấu tiếp. Cây cầu đá chất đầy thi thể của những binh sĩ Anh tử trận. Bề mặt của cây cầu đá đã bị máu tươi che phủ, khiến nó trở thành một cây cầu máu. Binh sĩ Anh tử trận nằm ngổn ngang. Có người bị bắn vào cả hai chân, cần phải cắt cụt chi khẩn cấp. Hậu phương phía sau bận rộn cấp cứu, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Dù vậy, quân Anh đã bao vây lục quân lục địa. Theo tướng Cornwallis, lục quân lục địa sẽ không có thời gian để vượt sông rút về Pennsylvania. Binh lực cũng không đủ để tiếp tục giao tranh. Chiến thắng ngày mai là nắm chắc trong tay. Tại cuộc họp quân sự tối hôm đó, một sĩ quan đã nhắc nhở tướng Cornwallis rằng ở Brooklyn Heights, New York, lục quân lục địa đã vượt sông Đông trong đêm. Nói không chừng đêm nay sẽ lại tái diễn. Vì vậy nên phát động cuộc tấn công trong đêm. Nếu không sáng ngày mai, tướng Washington và binh lính của ông ấy sẽ biến mất. Tuy nhiên, tướng Cornwallis rất tự tin rằng vào sáng mai, việc bao vây lục quân lục địa sẽ dễ dàng như lấy đồ từ trong túi. Bởi vì trước khi chiến tranh xảy ra, tướng Washington là một thợ săn cáo xuất sắc. Tướng Cornwallis đã nói với cấp dưới của mình một câu như thế này: "We've got the Air Force set now. We'll go over and back him in the morning." Bây giờ chúng ta đã bao vây được cáo già. Chúng ta sẽ đến và bắt gọn ông ta vào buổi sáng. Một đêm gió bấc. Ở phía bên kia ở Cement Creek, nơi đóng quân của lục quân lục địa, tướng Washington và binh sĩ của ông cũng tổ chức một cuộc họp quân sự. Theo nhiều nguồn tin mà các sĩ quan nhận được, bao gồm cả thông tin tình báo được đóng góp bởi các tù nhân người Anh mới bị bắt và những người yêu nước trẻ tuổi từ Princeton, lục quân lục địa đã đi đến cùng một kết luận. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Đi tập kết quân đội Anh ở Princeton, thế là lục quân lục địa đã lên đường ngay trong đêm. Lại nói, sau khi vượt sông vào đêm Giáng sinh, thời tiết liên tục có mưa tuyết, đường xá lầy lội, khiến quân Anh đã có một hành trình vô cùng khó khăn từ New York đến Princeton. Thế nhưng, kể từ nửa đêm ngày 2 tháng 1 đến sáng sớm ngày 3 tháng 1, nhiệt độ giảm mạnh và gió lạnh buốt thấu xương đã khiến con đường bùn sình lầy lội trở nên khô cứng, rắn chắc, mặt đường khô thoáng. Nhờ vậy, cuộc hành quân xuyên đêm của lục quân lục địa đến Princeton trở nên vô cùng suôn sẻ. Lịch sử chính là như vậy, từ những chi tiết nhỏ tưởng như ngẫu nhiên nhưng đã phát sinh cải biến hoàn cảnh. Nó cũng khiến các sử gia đời sau phải cảm thán rằng Chúa đã luôn sát cánh cùng tướng Washington. Quý thính giả thân mến, truyền kỳ về tướng Washington phần 13 đến đây là hết. Mời các bạn nghe tiếp tại kỳ sau, loạt bài Truyền kỳ về tướng Washington. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.